Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 10 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trả lời phỏng vấn của bà Vũ Thị Thu Huyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường trong năm 2022. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, sáng ngày 9 tháng 1, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đảng viên 75 năm tuổi đảng, hộ nghèo trên địa bàn phường Tân Thịnh. Đoàn đến thăm tặng quà ông Đỗ Văn Tiệp, đảng viên 75 năm tuổi đảng, cư trú tại tổ 7. Ông Ngô Minh Tuấn, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41 đến 60%, cư trú tại tổ 12. Ông Đinh Lê Hoàng, thương binh 32% tại tổ 7 và bà Nguyễn Thị Đoàn, hộ nghèo cư trú tại tổ dân phố 12. Tại các gia đình, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công và các đảng viên. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyên truyền động viên con cháu tích cực phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng phường Tân Thịnh ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố cần quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, tìm các nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm chăm lo cho người dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy đã chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các công dân đang được giáo dục nuôi dưỡng tại trung tâm đón năm mới mạnh khỏe, an vui, đầm ấm và hạnh phúc. Đồng thời trao tặng quà Tết đến tập thể cán bộ, công nhân viên và 35 công dân của thành phố Thái Nguyên đang được giáo dục và nuôi dưỡng tại đây. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 9 tháng 1, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên do đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Liên. Tại đây, đoàn đến thăm tặng quà cho gia đình bà Ngô Thị Hường, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61 đến 80% tại xóm Toàn Thắng 1, bà Nguyễn Thị Thúy, hộ nghèo tại xóm Trà Viên, ông Phan Đình Niên, đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng tại xóm Đông Ao, và bà Hà Khánh Phương, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41 đến 60%, cư trú tại xóm Đồng Tân, xã Đồng Liên. Tại các gia đình, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Thành ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các gia đình đón mùa xuân mới thật nhiều niềm vui, đầm ấm và hạnh phúc, đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần gương mẫu, động viên con cháu tích cực học tập, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng xã Đồng Liên ngày càng phát triển. Chiều ngày 9 tháng 1, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà Tết một số gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Quyết Thắng. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Thái Huy Địch, đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, xóm Sơn Tiến; bà Vũ Thị Liên là mẹ liệt sĩ Đỗ Anh Tuấn, xóm Thái Sơn 1; bà Phạm Thị Lan, hộ nghèo xóm Trung Thành; và ông Ngô Quang Tiến, xóm Nam Thành, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và tặng những phần quà Tết cho các gia đình. Đây là hoạt động thường niên của thành phố, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố với các gia đình chính sách, người có công và sự quan tâm chăm lo đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết đến xuân về. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Cao Ngạn. đoàn đã đến thăm gia đình bà Nông Thị Nhi thuộc diện hộ nghèo ở Tân Phong, ông Chu Viết Sinh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61-80%, bà Lưu Thị Sáu, vợ liệt sĩ Lục Văn Thành tại xóm Thác Lở, ông Đàm Minh Chí, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61-80% tại xóm Hợp Thành. Tại đây, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống cùng những lời chúc mừng năm mới đến các gia đình, mong các ông bà luôn là những tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo, đồng thời trao những suất quà Tết cho gia đình. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm các đối tượng là người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ và các đối tượng tự nguyện khác đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hà Hương Nguyệt, có địa chỉ tại huyện Đồng Hỷ, trao phần quà Tết ý nghĩa và 10,5 triệu đồng tiền mặt cho trung tâm, góp phần hỗ trợ các đối tượng đón Tết vui tươi, đầm ấm. Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, ngày 9 tháng 1, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên phối hợp với siêu thị Go Thái Nguyên tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đồng Liên. Tại chương trình, đại diện siêu thị Go Thái Nguyên tặng quà Tết cho 25 hộ gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà 500.000 đồng, tổng giá trị quà tặng gần 13 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường xuyên được siêu thị Go Thái Nguyên tổ chức vào các dịp lễ Tết. Hiện nay, ngoài các gia đình chính sách, người có công, trên địa bàn xã Đồng Liên còn 6 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo. Để chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần giúp các hộ nghèo, cận nghèo được đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thêm đủ đầy ấm cúng, Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão xã Đồng Liên đã kêu gọi các tổ chức cùng chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách những phần quà Tết thiết thực. Việc Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên trở thành cầu nối, phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tặng quà, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thành phố và các cấp cơ sở làm tốt công tác an sinh xã hội, chung tay chăm lo cho người nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 9 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên tặng 22 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị quà tặng là trên 21 triệu đồng. Những món quà ý nghĩa đã góp phần động viên giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có thêm niềm tin và động lực để vươn lên khắc phục khó khăn và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 an lành, hạnh phúc. Thiết thực chào mừng Xuân Quý Mão năm 2023, ngày 8 tháng 1, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão năm 2023, sơ kết khóa sau hè năm 2022. Sau kỳ nghỉ hè năm 2022, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã đón trên 200 em thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt ở các bộ môn múa, hát, nhảy hiện đại, thể dục nhịp điệu, mỹ thuật, võ thuật và sinh hoạt ở các câu lạc bộ nghi lễ và nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân, gần 200 thiếu nhi đã tham gia biểu diễn 11 tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các thầy cô giáo của Nhà thiếu nhi biên đạo qua các thể loại hòa tấu, múa, hát, nhảy hiện đại, võ karate do, aerobic. Nội dung các tiết mục phong phú và đa dạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, tiêu biểu như hòa tấu Mùa Xuân ơi, nhảy hiện đại Liên khúc Xuân, tốp ca Ngày Tết quê em hay Mùa Xuân Long Phượng xung vầy, vân vân. Chương trình không chỉ là dịp để các em thiếu nhi Thái Nguyên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong biểu diễn nghệ thuật, mà còn tạo không khí vui tươi phấn khởi để các em cùng gia đình đón xuân thêm phần ấm áp, yên vui. Chiều ngày 9 tháng 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2022, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng dư nợ cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thái Nguyên trên 209 tỷ đồng. Hội sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện duy trì hoạt động của 248 tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua hợp đồng ủy thác của các hội đoàn thể tại các xã phường, tổng hộ dư nợ trên 5.900 hộ. riêng Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh 2 tỷ đồng, cùng với nhập lãi gần 400 triệu đồng bổ sung vào nguồn vốn cũ đã giúp cho 46 hộ trên địa bàn được vay vốn để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Cũng từ nguồn vốn được vay, đã có nhiều hộ thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố chỉ còn dưới 0,61%. Năm 2023, Hội Sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phấn đấu tăng trưởng dư nợ từ 5% trở lên so với năm 2022, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,06%, 100% nợ đến hạn được xử lý theo đúng quy định, thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch huy động tiền gửi tiết kiệm, v.v. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2022. Nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong dịp mừng Đảng mừng xuân mới, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch bắn pháo hoa tại hai địa điểm trong đêm giao thừa. Cụ thể là tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và khu vực nhà văn hóa công nhân Gang Thép, tổ 3 phường Hương Sơn, quy mô bắn 180 dàn, trong đó khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp 120 dàn, nhà văn hóa công nhân Gang Thép 60 dàn, loại pháo hoa tầm thấp, sử dụng phương pháp phát hỏa bằng thiết bị chuyên dụng. Thời lượng bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 1 Tết Quý Mão. Thành phố Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động bắn pháo hoa trong đêm giao thừa diễn ra an toàn. Ngày 9 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 10 tháng 1 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 19 đến ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông cấm tạm thời xe ô tô tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Đội Cấn và cầu Bến Tượng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41-2019-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, tổ chức lực lượng phân luồng giao thông đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên là địa phương không có thế mạnh về thương mại, dịch vụ cũng như sản xuất công nghiệp. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc tích cực của chính quyền và cả hệ thống chính trị, nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với đồng chí Vũ Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường để hiểu rõ hơn về những kết quả mà Đảng bộ phường đã đạt được trong năm 2022, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2023.
Bà có thể nói ngắn gọn về những kết quả nổi bật của Đảng bộ phường trong năm 2022 vừa qua.
Phường Tân Thành là cũng cơ bản là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu xã hội trong năm 2022. Và thu ngân sách thì cũng đạt là 2 tỷ 240 triệu, bằng 118,6% kế hoạch. Các cái tỷ lệ về chỉ tiêu về văn hóa thì cũng gia đình văn hóa thì đạt cũng rất là cao, đạt 98,8%. Đặc biệt là đối với cái tỷ lệ hộ nghèo của địa phương ấy, thì địa phương cũng thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách đối với hộ nghèo và quan tâm đến hộ nghèo để giúp hộ nghèo là cũng vươn lên thoát nghèo. Và hiện nay thì hộ nghèo của địa phương thì còn 4 hộ bằng 0,26%. Và cũng trong năm thì cũng giảm được 2 hộ nghèo trên địa bàn phường. Và cũng thực hiện được các cái tốt các cái chỉ tiêu giao quân của địa phương. Và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì cơ bản được đảm bảo. Quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn. Thực hiện trong cái công tác xây dựng đảng là kết nạp được 9 đảng viên mới. Và cũng đạt được 100% cái kế hoạch trong công tác phát triển đảng.
Vâng, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cùng với các cấp ngành của thành phố, phường Tân Thành có kế hoạch gì để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, thưa bà?
Thực hiện cái công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các cái chế độ chính sách, đặc biệt là đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Thì trong các cái dịp lễ Tết, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới, thì Đảng ủy, chính quyền cũng đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện các cái kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo, trong đó triển khai đến các cái cơ quan doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn phường là sẽ, và các cái cá nhân có lòng hảo tâm thì sẽ ủng hộ kinh phí, chung tay cùng với địa phương để chăm lo cho người nghèo, rồi các cái hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, để đảm bảo là mọi người, mọi nhà đều có Tết an vui, phấn khởi, và với cái tinh thần là không ai bị bỏ lại phía sau, cùng chung tay giúp đỡ người nghèo.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2023, cấp ủy phường sẽ có những giải pháp gì để triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phường trong năm 2023?
Để thực hiện thắng lợi các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các cái chỉ tiêu thu ngân sách thì cũng sẽ phấn đấu đạt từ 2 đến 5% kế hoạch được giao. Để đạt được cái chỉ tiêu này thì Đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ, và tập trung chỉ đạo thu ngân sách, quản lý và khai thác có hiệu quả các cái nguồn thu ngân sách, đảm bảo các cái sắc thuế được giao, và tăng cường cái công tác quản lý tại chợ Bó Ngựa. Về các cái chỉ tiêu về công tác xã hội thì thực hiện tốt các cái việc là thực hiện chế độ chính sách cho người có công, rồi các cái chế độ chính sách cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.
Vâng, xin cảm ơn bà và chúc cho Đảng bộ phường Tân Thành sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm, góp phần xây dựng phường Tân Thành, phường cửa ngõ phía Nam của thành phố ngày càng phát triển văn minh hiện đại.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, giáp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu về thực phẩm, nhất là sản phẩm chế biến sẵn như giò, chả, xúc xích, bánh, mứt kẹo, rượu các loại của người dân tăng đột biến. Bởi vậy, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các hoạt động kiểm tra, giám sát luôn được các cấp ngành chức năng trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh, Sở Y tế đã tham mưu ban hành kế hoạch số 127 ngày 16 tháng 12 năm 2022 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023. Theo đó, lực lượng y tế và các cấp ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm với các nội dung phong phú như phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm, thông tin phổ biến các cơ sở cá nhân, các địa chỉ sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành cho người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết và mùa lễ hội, làm rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành, đặc biệt là tại các vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với hoạt động tuyên truyền, công tác thanh kiểm tra cũng được tăng cường. ông Lý Văn Cảnh, trưởng phòng an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế nói. Nhằm phát hiện các sai phạm kịp thời, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngành y tế phối hợp với lực lượng chức năng thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Trước yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn phải đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân, việc tăng cường thanh kiểm tra đột xuất trực tiếp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh không chỉ được ngành y tế và các cấp ngành chức năng triển khai trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán mà còn duy trì thường xuyên trong năm. Chỉ riêng năm 2022, ngành y tế đã thanh kiểm tra 1.138 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra xử phạt hành chính 29 cơ sở với số tiền là 75 triệu đồng. Việc thanh kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại chỗ, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật. Năm 2022 đã khép lại, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đông người. Dù vậy, để có một cái Tết trọn vẹn, cùng với sự tích cực của các cấp, ngành chức năng, mỗi người dân hãy là những nhà thông thái khi lựa chọn thực phẩm an toàn và nói không với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bà Nguyễn Thị Hồng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, qua các hoạt động tuyên truyền của lực lượng chức năng, chúng tôi cũng đã nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm bằng cách lựa chọn thực phẩm sạch từ nguyên liệu đầu vào đến khâu sơ chế, chế biến, bảo quản và ăn uống. Đặc biệt, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, người tiêu dùng không nên tích trữ nhiều thực phẩm trong ngày Tết để tránh sản phẩm bị hỏng. Khi có những bất thường về sức khỏe do ăn uống thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, trợ giúp kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo. Một không gian Tết xưa và nay dành cho nhân dân tham gia trải nghiệm và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Tại đây bạn có thể thoải mái check-in với không gian Tết ba miền Bắc, Trung, Nam, được trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc, đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam như tung còn, xích đu, múa dưới cạn, kéo co, đẩy gậy, nặn phao he, được hòa mình vào không gian Tết xưa qua hình ảnh ông đồ cho chữ đầu xuân. Đặc biệt trong các ngày diễn ra không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên, nhân dân sẽ được thưởng thức tiếng kèn phiêu du của saxophone, âm thanh mê hoặc của đàn nhị hay là sự sâu lắng ngọt ngào của tiếng sáo trúc. Cùng với đó là các tiết mục nhảy hiện đại, các điệu múa, bài ca mang đầy âm hưởng rộn rã sắc xuân. Không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 4 tháng Giêng năm Quý Mão, là một trong những hoạt động ý nghĩa, không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động đón Tết vui xuân, mà còn góp phần nâng cao giá trị đời sống văn hóa tinh thần cho mọi người dân và du khách khi đến với thành phố Thái Nguyên. Thông báo, căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thanh Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.